Phẩm thứ 11, Quán Nông Dụ. Phật bảo các tỳ kheo: Bồ Tát khi được 7-8 tuổi, một hôm cùng với các đồng tử dòng họ Thích ra ngoài thành dạo chơi để quan sát phong cảnh. Khi ra khỏi Dương Cung, qua khu vườn gần đó, thấy các vị nông phu làm việc cực nhọc, mồ hôi chảy dầm về ướt áo. Ngài khởi niệm thương xót và than rằng: Ôi, ở thế gian cuộc sống gian khổ như thế ư? Ngài lại suy nghĩ: Nơi đây có chỗ nào tĩnh mịch, ta sẽ ngồi tư duy làm sao xa lìa khổ lụy này. Nghĩ thế rồi, Ngài ngước nhìn thấy trong vườn có cây diêm phù, cây lá xanh tươi sum suê, thật đáng ưa thích. Ngài liền đến đó và ngồi kiết già dưới gốc cây, tư duy, tâm tĩnh, lìa các áp dục, hữu giác, hữu quán, ly sanh, hỷ lạc, trụ vào cảnh sơ thiền. Khi được nhất tâm nội tĩnh, diệt giác quán, ly sanh hỷ lạc, trụ cảnh nhị thiền. Khi tâm ly hỷ lạc, thọ thánh thuyết trụ xả hữu niệm, hữu tưởng, thân chứng lạc, trụ cảnh tam thiền. Khi tâm dứt hết khổ vui, diệt trừ ưu hỷ, chỉ nhất niệm thanh tịnh, trụ cảnh tứ thiền. Ngay khi ấy, có vị tiên nhân ngoại đạo đã chứng được ngũ thần thông. Ông từ phía nam đến phía bắc, khi bay qua ngang cây diêm phù, tự nhiên ông không thể qua được, bèn nghĩ rằng: Ta này không biết vì sao không qua nơi này được. Ông liền sanh lòng kinh sợ, lông trên thân mình tự nhiên dựng ngược, rồi nói kệ: Xưa chính ta bay qua, núi kiên cố như thế, qua lại không trở ngại. Giả như có tượng dương băng qua rừng cây nhỏ, nơi kia không lưu nạn, việc ấy cũng như thế. Ta cũng từng bay qua cung các trời, rồng thần, thảy đều không gì khó, tất cả không bị ngăn. Sức này là của ai? Làm ngại thần thông ta, nơi vườn diêm phù này chặn lại không thể qua. Khi ấy có vị thần trong rừng nói kệ trả lời rằng: Thái tử con vua Tịnh Phạn đầy đủ trong sáng như trăng tròn, thân tướng tợ mặt trời mới hiện, diện mạo giống như hoa sen nở. Ở dưới bóng cây diêm phù này ngồi ngay tư duy định rất thâm, nhiều kiếp đã từng tu thiện hạnh, đến nay trừ diệt được thanh lương, bởi vì oai thần của đại sĩ khiến ngươi không thể qua nơi này. Khi ấy các vị tiên nhân nghe bài kệ này rồi, xa nhìn thấy oai quang tướng hảo của Bồ Tát rực rỡ vô song, tất cả đều sanh tâm cho là kỳ lạ ít có. Họ đồng thanh bảo nhau: Đây là bậc nào mà có oai dũng như thế? Là Đế Thích, Tứ Thiên Vương, Ma Vương, Long Vương, trời Thủ Ma Hê, hay trời Tỳ Xu Nữ, hay Chuyển Luân Thánh Vương, vân vân. Ngay khi ấy, các tiên nhân dùng kệ khen ngợi tán thán: Thân sắc vượt hơn tứ hộ thế, thích phạm nhật nguyệt tự tại thiên, phước đức tướng hảo không thể hơn, thanh tịnh lìa nhơ đáng bậc thánh. Lâm thần bèn dùng kệ trả lời các tiên nhân: Thích Đề Hoàng Nhân và hộ thế, Phạm Dương Tỳ Sư cùng tự tại, nếu so oai quang của Bồ Tát, trăm ngàn muôn phần chẳng bằng một. Các tiên nhân được nghe lời kệ xong, từ trên hư không họ từ từ xuống đến đứng trước Bồ Tát, thấy Bồ Tát nhập thiền định sâu màu, thân tâm bất động, nên nói kệ tán thán rằng: Lửa phiền não thế gian, ao thanh lương là quý, sẽ đem pháp vô thượng khiến cho trừ nóng khổ. Lại có vị tiên nhân nói kệ rằng: Vô minh che thế gian, đèn trí tuệ là hơn, sẽ dùng pháp thắng tịnh vì họ trừ tối tâm. Lại có vị tiên nhân nói kệ rằng: biển phiền não thế gian, Thế Tôn làm thuyền bè, sẽ đem pháp tối thắng đưa họ đến Niết Bàn. Lại có vị tiên nhân nói kệ tán thán: khổ già bệnh thế gian, Thế Tôn là vua thuốc, sẽ ban pháp di diệu cứu họ khiến được lành. Phật bảo các tỳ kheo, sau khi các vị tiên nhân tán thán khen ngợi Bồ Tát xong, họ vây quanh Bồ Tát và đảnh lễ rồi đi. Khi ấy nhà vua thấy Bồ Tát không có trong hoàng cung, ngài sanh lòng không vui, hốt hoảng hỏi mọi người: Thái tử hiện giờ ở đâu? Và sai quần thần tìm kiếm khắp nơi. Ngay lúc đó, có vị đại thần đến gốc cây Diêm Phù, thấy Bồ Tát đang ngồi tư duy, tất cả bóng mát của các cây trong vườn đều xoay quanh theo hướng mặt trời, riêng chỉ có bóng cây Diêm Phù là y nhiên không dời đổi. Các đại thần thấy việc như thế đều cho là ít có, họ liền trở về tâu với nhà vua rằng: Thái tử ngồi yên dưới gốc cây, cây kia bóng mát không di chuyển, các thứ tướng hảo thật trang nghiêm, oai đức quanh mình hơn thích phạm. Khi nhà vua nghe lời nói này, ngài liền đến nơi cây Diêm Phù, thấy Bồ Tát tướng hảo trang nghiêm, oai quang rực rỡ, bèn dùng kệ khen rằng: thí như đêm tối đuốc trên núi, cũng như trăng sáng ở trên không, Thái tử yên ổn nhập thiền thâm, ta nay thấy đó vui và kính.